đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
tôi xin kính chào quý thính khán giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 1 tháng 3 năm 2014. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh chuẩn bị ngày mai, ngày Chủ nhật, đêm Chủ nhật sẽ có cơn lạnh kinh khủng lắm anh ạ.
Dạ vâng.
Chúng ta đã sang tháng 3 dương lịch rồi đó anh, bắt đầu 1/4 nữa của năm 2014. Tháng trước ngày 1 tháng 2 chúng ta mừng xuân Giáp Ngọ âm lịch anh ạ. Tháng riêng là tháng vui xuân. Hôm thứ năm cách đây 2 bữa, ông sếp Mỹ của tôi có mời tôi đi ăn mà phải là nhà hàng Việt Nam. Tôi ngạc nhiên, tôi hỏi ông ta là tại sao như vậy. Ông ta nói tôi là để mừng xuân, là vì tháng vừa bây giờ tôi vắng mặt thường xuyên tại văn phòng. Sau nữa là ông ta muốn thử đôi đũa Việt Nam ra sao, vì bà vợ ông ta có một người tặng cho một bộ bát đũa Việt Nam. Anh biết, tôi nhớ những gì từ giã quê hương ra đi anh ạ. Những gì ta mang theo nếu có nhất định chắc không phải là đôi đũa thưa anh. Vậy mà từ ngày đặt chân đến đất, tôi đặt chân đến đất Hoa Kỳ này, từ ngày anh đặt chân tới hòn đảo tự do, đôi đũa vẫn xuất hiện trong những bữa ăn bên cạnh ta thưa anh. Theo ta suốt đời, cả đến khi mình qua đời, đôi đũa cũng được so ngay ngắn để bên chén cơm cúng ta trên bàn thờ. Người ta bảo là nền văn hóa là cái gì còn sót lại khi người ta đã quên hết. Đôi đũa là cái còn sót lại thưa anh. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện còn sót lại ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600. Đài truyền hình SBTN Texas, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp ngày hôm nay thưa anh. Có những thứ văn hóa bám theo người ta như đỉa, theo dõi bám tới chết, chết cũng không tha. Trước khi chúng ta tìm được cái bám như đỉa này, thưa anh Ngọc Minh, tôi xin giới thiệu với một người đã bị có những cái văn hóa bám như đỉa. Từ bên này phía thành phố Dallas, Texas của chúng tôi, xin gửi lời về bên kia người bạn trẻ thân mến, kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Thưa nếu kỹ sư nghe được tôi ạ.
Vâng, tôi vẫn nghe được ạ. Và tôi xin gửi đến lời chào đến toàn thể quý vị Việt trên toàn thế giới là có theo dõi chương trình này ạ.
Tôi cảm ơn kỹ sư nhiều lắm. Ông thân mến, tôi chưa chào ông đã chào đến toàn thể người đồng bào thân mến của ông trên toàn thế giới rồi. Tuy rằng đã qua hết tháng Giêng là tháng vui xuân rồi. Tháng đầu rồi tôi rất là bận rộn với công việc của tôi. Ngay ở sở tôi cũng bỏ việc làm nữa. Ngày xuân của kỹ sư Nguyễn Minh Sơn tại tại miền Bắc như thế nào thưa kỹ sư?
Vâng, tôi thưa toàn thể quý vị và ông Phan Đình Minh thì phải nói như thế này. Ngày xuân của tôi cũng nói chung như của tất cả những người miền Bắc và nói chung là cả toàn bộ đất nước Việt nói chung là với một năm kinh tế suy thoái rơi xuống đáy thì là nó không thể là vui được. Nhưng thế cái sức mua giảm, mọi người dân đều kiệt quệ. Đấy, tình trạng chỉ có người ở quốc nội, những người trong nước mới hiểu rõ rằng là một ngày Tết nó ảm đạm như thế nào. Đấy, và thậm chí để che giấu cái ảm đạm đi thì cái hệ thống chính quyền nó đã từng phải kết căng đèn kết hoa để che giấu đi ở những cái phố chính. Những đồng bào người Việt ở hải ngoại nói chung là không cảm nhận hết được cái sự suy thoái và không khí đảm đạm của cái ngày xuân của những cái năm kinh tế rơi xuống đáy đâu ạ.
Kỹ sư, nếu mà nói lớn hơn một chút nữa và nói sát vào cái máy cho chúng tôi nghe được rõ hơn.
Vâng.
Hiện tại ông đang ở đâu?
Vâng.
Hiện tại ông đang ở đâu?
Hiện nay là tôi đang ở quê nhà, tức là nhà tôi ở thành phố Hải Dương. Vâng, và tôi xin được nói rõ là tôi cũng như những cái đồng bào của cả nước trong một cái Tết vừa rồi, một cái đón đầu xuân là một trong cái Tết rất ảm đạm của một cái năm mà kinh tế rơi xuống đáy, thế là ảm đạm nhất trong 20 năm qua.
Hiện tại ông đang nói chuyện với tôi, cái chỗ của ông đang nói chuyện ấy, an toàn cho ông nói phải không? Có an toàn cho ông nói với tôi không?
Vâng, rất an toàn ạ, tại vì nó ở nhà riêng, mà đến có ai đột nhập vào thì cũng phải cách đến bằng phòng cơ, thế nên là cũng không có vấn đề gì.
Tôi thực sự thì tôi muốn bảo đảm cái an toàn cho ông là vì mỗi lần có khi tôi nghe ông nói là người ta đến mời ông đi nói chuyện cho vui, nói chuyện cho vui. Thế năm nay mùa xuân ông nói đọc những cái chuyện buồn ảm đạm cả. Riêng cá nhân ông, cái mùa xuân đến với ông như thế nào thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, mùa xuân đến với tôi là như thế này. Đến như mọi năm thì kinh tế chưa rơi xuống đáy thì cũng có thể xoay sở được chút ít. Mùa xuân năm nay đấy, vì cái tình hệ tình kinh tế ai cũng khó khăn, thế nên là mọi người hầu như không ra khỏi nhà vào mùng một Tết. Đấy, tại vì bây giờ mọi người dân ai cũng ảm đạm rồi, cái tiền tiêu nó cạn kiệt, đấy mọi người còn thậm chí có người còn chả còn sắm đổi Tết thì làm sao mà có gọi là vui được. Và nói chung là với tôi như cũng như bất cứ người ở mức sống trung bình hay nghèo, thậm chí là tất cả những người thuộc diện là được coi là giàu là đại gia còn bị phá sản thì phải nói rằng là nói gì thì nói, nếu sự thật là một cái Tết của một cái nền kinh tế rơi xuống đáy, dù có tô vẽ như thế nào đi chăng nữa thì cái thực tế nó cũng vẫn có thể phản ánh ra ngoài vậy ạ.
Từ đầu năm trước tôi nói chuyện với ông cho đến bây giờ là bắt đầu 1/4 của năm 2014 năm Tây. Năm trước, năm 2013, có những điều gì nổi cộm nhất ông cần nhắc lại trong cuộc đời ông cũng như là nơi ông sống, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, có một điều đáng buồn như thế này này. Cái hệ thống chính quyền là vi phạm nhân quyền của hệ thống, vi phạm tất cả gần như là rất nhiều những cái điều trong cái bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đấy, thì lại được vào Hội đồng Nhân quyền. Các đồng bào Việt ở hải ngoại thì không thể hiểu rõ được cái việc vi phạm nhân quyền nó có hệ thống như thế nào. Nếu xét theo về cái công ước về nhân quyền của Liên Hợp Quốc ấy, thì cái điều nó không thể chối cãi mà rõ nét nhất đó là vi phạm điều 13 và điều 26, là một cái điều mà dù có biện bạch gì cũng không thể nào chối cãi được. Điều 13 thế này này, quy định mọi người có quyền tự do di chuyển và cư trú trong phạm vi biên giới quốc gia, mọi người đều có quyền rời khỏi lãnh thổ bất kỳ nước nào, kể cả nước của mình, và quyền trở về xứ sở. Thì ở Việt Nam như sau, cái hệ thống hộ khẩu tạm vắng tạm trú đấy, bắt người ta phải đăng ký tạm vắng tạm trú. Khi người dân chỉ được rời khỏi nơi cư trú của mình trong 24 tiếng đồng hồ là bị trục xuất nếu không đăng ký hộ khẩu tạm vắng tạm trú. Như thế là điều đó là vi phạm nghiêm trọng của hệ thống hàng bao nhiêu chục năm rồi, không thể chối cãi vào đâu được cả, bằng chứng nó rất rõ ràng. Và thứ hai là điều 26 nó cũng rõ ràng, hai chuyện đến hơn 20 năm nay. điều 26 của Công ước về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc như sau: mọi người đều có quyền được giáo dục. Giáo dục phải được miễn phí ít nhất là bậc tiểu học và căn bản. Giáo dục tiểu học phải bắt buộc. Đấy. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải được mở rộng, và giáo dục đại học phải được mở rộng bình đẳng cho mọi người trên căn bản đang xứng đáng. Thế là trích đoạn nhé, thì để nói lên một cái điều kết luận là vi phạm như sau: ở Việt Nam giáo dục không được miễn phí mà bị bóc lột từ bắt đầu từ lớp mẫu giáo trở đi, nghĩa là chưa đến lớp đầu của tiểu học, tất cả mọi học sinh phải đóng học phí rất nặng nề, một cái hệ thống nặng nề nhất thế giới. Đấy, giáo dục là về căn bản nó phải được miễn phí, mà đây không được miễn phí mà là công cụ để bị bóc lột qua hệ thống hàng chục năm nay. Đấy, và giáo dục đại học cũng không được hẳn bình đẳng, tại vì với học phí như vậy thì chỉ có con em những tầng nước có tiền mới có đủ điều kiện cho những em theo học thôi. Đấy, thế như cái quyền giáo dục không được tôn trọng, tại vì như thế này này, cái việc bắt hối lộ qua hệ thống trong các trường đại học. Đấy, nếu trong trường các trường phổ thông thì là học sinh phải đủ các thứ bắt ép buộc đi học thêm, như đóng học phí nặng nề. Còn nếu ở giáo dục đại học ấy, thì nếu học sinh mà không hối lộ trong kỳ thi là sẽ bị giáo viên đánh rớt, giảng viên đánh rớt ngay lập tức. Thế là có những cái bằng chứng mà cái chính quyền này dù có tô vẽ hoặc là che chắn, che đậy đến đâu là cũng không thể nào có cách gì chối cãi được về cái vi phạm hai điều rõ nét của bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc một cách rõ nét nhất. Là chưa kể nếu mà xét ra chi tiết thì trong 30 điều đấy thì ít nhất là cũng phải là 1/4 như những điều trong 30 điều đấy là chính quyền Việt Nam đã vi phạm một cách trắng trợn và có hệ thống ạ.
Ông có nhắc đến vấn đề nhân quyền rất là nhiều. Những cái điều mà tôi sẽ nhắc với ông ấy, tôi đã đề cập đến với những người khách của tôi trong những chương trình tuần trước. Hôm nay tôi đề cập lại với ông, đó là ông chắc là ông có nghe về tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị cấm không cho đi hội nghị nhân quyền tại Geneva. Chắc là ông nghe luật sư Nguyễn Bắc Chuyển vi phạm nhân quyền bị đánh te tua vì sửa soạn lấy vợ. Và chắc là ông cũng nghe là dân oan Bùi Thị Minh Hằng chỉ đi thăm luật sư Nguyễn Bắc Chuyển thôi thì cũng đã bị đánh, và cho tới ngày bây giờ, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa được thả ra. Cả ba những cái trường hợp tôi vừa mới nhắc đấy, có trường hợp nào đáng cho ông lưu ý nhất, hay là cả ba trường hợp đều cho ông cảm thấy là những cái điều ông vừa mới nói là đúng hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tôi có theo dõi ba trường hợp đấy, và những ba trường hợp của ông Phạm Chí Dũng và dân oan Nguyễn Bắc Truyền và nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, tất cả điều đó đều là một cái bằng chứng vi phạm nhân quyền rất rõ ràng, không thể chối cãi được ạ. Đây, tôi có thể biến ra vi phạm trong cái bản công ước như này: không một ai bị bắt bớ, cầm tù hay lưu đày một cách độc đoán, đấy là điều 9. Đấy, mọi người, điều 8, mọi người đều có quyền được bảo vệ và bênh vực bởi các cơ quan tư pháp quốc gia có thẩm quyền về các hành vi vi phạm các quyền cơ bản do hiến pháp và luật pháp quy định, đấy là điều 8 của điều 10. Là mọi người đều có bằng nhau quyền được phán xử công khai và công bằng trước một tòa án độc lập và vô tư để tự phán quyết về các quyền lợi và nhiệm vụ của mình hay về những tội phạm mà mình bị cáo buộc. Trước khi truy tố pháp luật, trước pháp luật mọi người đều được xem là vô tội, đấy là một trích trong một phần điều 11. Và trong các thể hiến pháp Việt Nam cũng đã có quy định là không ai, một ai có thể bị bắt khi chưa có lệnh của viện kiểm soát hay là có bằng chứng về quả tang. Và như thế thì ba cái trường hợp như vậy là những cái điểm bằng chứng vi phạm nhân quyền và cả hiến pháp của, ngay cả hiến pháp 1992 ở của chính quyền cộng sản. Và cái điểm đó thì quốc tế cần phải hiểu và phải rõ ràng lên án, thúc đẩy mạnh mẽ và mặt trần cái sự vi phạm nhân quyền trắng trợn của chính quyền Việt Nam ạ. Đó là câu trả lời của tôi.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, trong cái phần mở đầu của tôi có nhắc đến một cái điều rất là trân quý và tâm tình đối với những người Việt tha hương lưu xứ, lưu xứ trên toàn cầu mà vẫn theo mãi chúng tôi, đó là đôi đũa. Lúc nào chúng tôi cũng ngay trở bên này, không ạ? Người Mỹ người ta dùng dao, dùng nĩa, dùng thìa, người Việt Nam lúc nào cũng dùng đôi đũa ăn cơm không? Mở mắt ra và đóng mắt lại đều cảm thấy ấm lòng với đôi đũa. Ở xứ Hải Dương của ông, ở xứ mà ông nói Tết năm nay người Việt Nam trong một cái Tết trầm buồn, ông mở mắt ra có cái gì nó theo ông? Ông mở mắt ra thì có cái gì nó theo ông, thưa ông kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, tôi xin trả lời thế này này. Tôi mở mắt ra thì luôn được nghe những cái loa truyền thanh của cái gọi là chính quyền kìm kẹp, mà người ta gọi là chính quyền thường ấy, để tuyên truyền, để kìm kẹp, để đe dọa người dân là không được đốt pháo hay là không được làm điều lọ điều kia mà chính quyền có thể tùy tiện áp đặt. Đấy, mở mắt ra là người dân luôn cảm nhận một cái, nếu như những người quen đi láo trạng nô lệ thì không thấy gì, nhưng nếu người đã được cảm nhận thế nào là quyền con người, thế nào là nhân quyền, thế nào là cái tự do thực sự, thì sẽ thấy rằng là một cái xã hội kìm kẹp, ngột ngạt, kinh khủng. Đấy, người ta o ép quyền con người một cách tinh quy và nhiều bằng nhiều thủ đoạn, bằng kiểu khác nhau. Đấy, nếu như những người sống ở hải ngoại, tức ở nước ngoài, thì không thể cảm nhận hết được bằng người trong nước được đâu ạ. Vâng, đấy là câu trả lời mà từ những cái gì thực tế khách quan nhất mà rất nhiều người dân ở Việt Nam thực tình có thể cảm nhận được ạ.
Nhà có gần một tay công an nào không? Gần bên khu xóm ông ở, ông có biết thằng nào là công an không?
À vâng, tôi xin trả lời như này này. Vì cái hệ thống công an của Việt Nam, cái hệ thống cảnh sát là nó rất dày đặc, nên là bất cứ một người dân nào ở một cái khu phố nào đều cũng sẽ gần một viện một vài tên công an. Nhưng vấn đề này là những tên công an thì đa số nó là chỉ những thằng làm công an lương thôi. Thế nên cái điều mà có gần thì cũng không ngại. Công an bây giờ đấy thì nó cũng chỉ thực hiện khi có lệnh, mà lệnh là phải có tiền. Cho nên dù cái chơi gần của một tay nào đó, khi nó biết cái chuyện gì xảy ra, nếu như không có lệnh và không có tiền thưởng kích lệ thì nó cũng không cần để ý đến đâu ạ.
Ông vừa mới trả lời với tôi cái câu buổi sáng ông nghe, ông ngỡ ra là nghe thấy báo đài nó ra rả ra. Điều này cho tôi cảm nhận được là ông đang có một cái tư tưởng rất là dân chủ. Thường thì một xã hội pháp trị dân chủ không cho phép ai được nói dối. Và nhất là những người cầm quyền không được phép nói dối. Còn nơi ông ở thì chính như ông nói, tức là nó nói dối từ trên xuống dưới. Không cho phép nói sự thật. Không cho phép nói sự thật. Mà nếu nói sự thật thì làm lộ bí mật quốc gia. Ông có sợ cái điều này không?
À, vâng ạ, tôi có nghe thấy tất cả những điều này. Thì vì một cái chính quyền nó là độc tài, độc đảng, nó là một trên một cái thế chủ lô cai trị dân, nên nó coi tất cả những cái điều thối lát, nó che đậy, thì nó cho rằng đấy là bí mật quốc gia. Người về ăn trong nước là phải chịu sự cai trị, không được bêu xấu. Đây là bêu xấu, cái sự thật nó rõ ràng như vậy. Thì coi như nó nói lên điều gì, người dân không có được cái quyền gì cả, là phải phục tùng chính quyền. Cho dù chính quyền đấy nó xấu, thì người dân cũng phải cam chịu, không được vạch trần ra. Nói đi nói lại thì chỉ nói lên một điều, cái thực trạng nô lệ của người dân và một cái chính quyền độc tài, độc đảng, thối nát là không có gì có thể che đậy được, dù chúng có tuyên truyền gọi là ngụy trang một cách nào ạ. Đấy là câu trả lời của tôi.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, tôi sẽ đề cập lại cái chuyện làm lộ bí mật quốc gia. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào cái đề tài, cái tiêu đề đó, tôi xin đi xa một chút. Tôi biết ông vẫn theo dõi tình hình trên toàn cầu qua mạng lưới của ông. Ông nghĩ thế nào về cái cuộc cách mạng mới gần đây này, ngay bên sát bên cạnh bên dưới Nga của nước Ukraine, và cái thằng tổng thống bây giờ là thằng gì đó, Yanukovych gì đó. Yanukovych, bây giờ nó đang trốn, nó đang chạy giống kiểu như thằng Gaddafi. Ông nghĩ như thế nào và ông có thể nhìn một hình ảnh nào, chúng ta so sánh nhiều quá rồi. Từ Syria, từ Libya, từ Tunisia, và bây giờ nó đang diễn ra tại Ukraine và Venezuela. Một phần nào có thể so sánh sang bên Việt Nam được hay không, theo cái sự nhận xét của ông, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À, vâng, hoàn toàn phải so sánh được. Cái Ukraine là cũng là cái tình trạng là kinh tế suy thoái, khủng hoảng, rơi xuống đáy. Ở như Việt Nam, kể cả Venezuela cũng thế, một đằng cũng hai bên đấy là đều là có cái chính quyền độc tài xu hướng thân Nga, nhất là Venezuela thì là cái gọi là chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 từ Hugo Chavez dựng nên, và ở Ukraine thì là chính quyền gọi là thân Nga của những người nói tiếng Nga ở khu vực miền Đông Nam, Yanukovych. Vì như thế này đã khước từ cái việc thỏa thuận thắt chặt với Liên minh châu Âu, và với Liên minh châu Âu thì có nghĩa là có dân chủ và con người được tự do hơn. Vì cái tự tuyệt như vậy, thẳng thừng như vậy, theo cái sự thao túng của chính quyền Putin, thì nó dẫn đến người dân ở những khu vực phía Tây đã không thể chịu đựng nổi. Và nói chung với cái tình hình kinh tế rơi xuống đáy, thì giữa Việt Nam và Ukraine nó có nhiều điểm rất giống nhau, đó là kinh tế rơi xuống đáy và chính quyền đang ở trong cái giai đoạn cối lát cực điểm ạ. Đấy là những cái hai điểm mà chúng ta có thể thấy những cái điều tương đồng. Vâng, đó là câu trả lời của tôi ạ.
Ông có nhìn thấy cái lâu đài của ông, của tên viên chức Yanukovych không? Ông có nhìn thấy cái là trên Internet không?
Vâng, tôi có được nhìn thấy. Nhưng mà nói chung cái này, lâu đài của bất cứ một quan chức cao cấp của một chính quyền độc tài nào đó mà có với cái tình trạng tham nhũng nặng nề, nó đều xa hoa và xa xỉ, đều bòn rút, và nó có điểm chung, nó đều giống nhau cả. Đấy, giữa một quan chức cao cấp của một chính quyền độc tài thân Nga ở Ukraine hay là một quan chức ở Việt Nam thì cái sự xa hoa nó cũng không hề kém cạnh nhau. Đấy cũng là một cái điểm chung. Nghĩa là con người thì trên thế giới đều giống nhau, và cái hệ quả nó theo một cái khuôn mẫu gì thì nó có cho một ra một cái sản phẩm tương tự ạ.
Ông có nhắc đến cuộc sống xa hoa, cái chữ cuộc sống xa hoa bòn rút ở bên Ukraine mà ông đọc là Ukraine, không khác chỉ bên Việt Nam. Tôi đồng ý với ông điều đó, nhưng chính vì những cái cuộc sống xa hoa trụy lạc này, nếu ông đọc lại lịch sử thì ông phải đồng ý với tôi là những người như Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Hitler đều là bị chết và mang bệnh giang mai ông ạ. Bệnh giang mai nó không thể tự lây được đâu ông. Ông phải làm những cái chuyện gì nó mới mang đến cái tình trạng là khi chết mà còn mang bệnh giang mai. Tôi rất là mừng cho ông vẫn nói được. Nhiều khi tôi cũng rất là buồn cho ông là vì ông thuộc mà người ta gọi là cái đám trí thức không bằng một cục phân. Cái đám trí thức như ông không bằng một cục phân. Cái điều này có làm xúc phạm ông không? Ông có biết ai nói câu đó không?
Vâng, tôi thì Mao Trạch Đông đã vì là xuất phân từ cái thành phần gọi là nông dân và do cái đố kỵ đã tiêu diệt trí thức. Đó là một cái sự ngu dốt của Hủ Nho còn đọng lại ở bên Trung Hoa. Thì hắn đã coi rằng là trí thức là chín thối, là trí thức không bằng cục phân. Đấy, đó là một cái điều đã xảy ra đến cách mạng văn hóa, cái gọi là cách mạng văn hóa, và nó đẩy cái đất nước Trung Hoa đến nghèo đói, đến chết đói theo thống kê ít nhất là 37 triệu người. Tại vì một đất nước mà coi trí thức là cục phân thì đó là một cái xã hội đã thiết đạt một cái chế độ nô lệ rồi. Tại vì chỉ có chế độ nô lệ đấy, cái trên nền tảng đấy thì mấy cái sự ngu dốt và đẻo cáng làm chuẩn mực. Và tất nhiên theo câu nói của Goethe, tức là nhà đại thi hào Đức, đã nói như thế này, chấm luôn ông này, ở đâu cái sự ngu dốt đẻo cáng được lấy làm chuẩn mực thì ở đó trí tuệ và sự khôn ngoan, lòng tử tế bị coi là điên rồ đấy, và bị coi rẻ. Thì nó cho nói chung là một cái quy luật như thế này này, cái điều tệ hại trên thế giới và cái sản phẩm hoàn cảnh tệ hại trên thế giới nó đều dẫn đến một kết cục là giống nhau và xảy ra đến một cái tình trạng mà chúng ta, như chúng ta là biết, đẻ ra trên một tên quái thai Mao Trạch Đông ở bên Trung Hoa. Vâng, đấy là câu trả lời của tôi ạ.
Kỹ sư với tôi ấy, chúng ta thường trao đổi nhau qua những cái email hàng ngày. Tôi không biết là ông có vào cái trang nhà của viên chức Thủ tướng Nguyễn Tiến Dũng hay không. Nếu mà ông vào cách đây 1-2 ngày, cái trang nhà này nó cho đăng cái hình của những anh công an cộng sản ở bên Ukraine đang quỳ xuống tạ tội với dân chúng. Ông có nghĩ rằng đây mà một cách nào nó gián tiếp viên chức thủ tướng này nó báo cho đám công an Việt Nam biết là có một ngày nào đó tao cũng như chúng mày cũng sẽ quỳ xuống mà tạ tội với dân chúng như thế này không? Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, tôi xin trả lời như này. Đó, tôi có theo dõi chương trình đấy. Đó là lực lượng cảnh sát đặc biệt Baykut của Ukraine đã bị những người biểu tình bắt xin lỗi vì đàn áp. Cái đấy thì nó cũng có thể là phản ánh. Thì vì một cái lực lượng là lực lượng quân cưng chuyên được đào tạo để đàn áp, đó là lực lượng cảnh sát đặc biệt Baykut của Ukraine. Thì nó mà còn phải đến kết cục như vậy thì đó là cũng là một cái khi nó đưa lên phương tiện thông tin đại chúng thì cũng là nói ngầm ra gọi là kết cục của những cái chế độ đàn áp, của những cái chế độ độc tài đấy. Dù lực lượng con cưng đấy có được ưu đãi đến đâu đấy thì cũng không thể tránh một đến kết cục là phải bị đào thải, mà phải dẫn tới là đi đến là quỳ gối xin lỗi nhân dân. Cái điều đó thì nó cũng không xa lạ của một Việt Nam trong một chuyến này gần. Đó là một trong những cảm nghĩ chủ quan của tôi khi theo dõi những cái hình ảnh đó.
Tôi muốn nhắc với ông là cái nơi ông đang sống ý, và tôi hỏi ông buổi tối hôm nay tôi đang nói chuyện với ông ý. Có gần tên nhà công an là nó đang theo dõi, nó lắng nghe kỹ sư Nguyễn Minh Sơn đang vọng ra với chương trình từ cánh đồng mây trên toàn cầu. Quý vị đang theo dõi chương trình này, người hội thoại với chúng tôi trên đường dây ngày hôm nay là kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, hiện đang sống tại Hải Dương và chung quanh có công an, chắc chắn có công an theo dõi. Tôi nói với ông nghe, cái cuộc sống mà của ông ấy đang bị công an nó rình rập chung quanh ấy, hay tất cả những người dân ấy, 90 triệu người dân ấy, cái điều đó chắc chắn là sợ rồi ông ạ. Là vì đi ngược lại, ông biết Trần Quốc Hoàn gì đó, Bộ trưởng Công an thời Hồ Chí Minh, nó đập vỡ sọ người tình của Hồ Chí Minh cơ mà. Rồi đến thời sau miền Bắc giải phóng miền Nam, chỉ còn lại tên Đại Công an là Lê Đức Anh. Nó giết hết những người tướng cùng thời với nó, Nguyễn Bình, Lê Trọng Tấn, Đinh Đức Thiện, Hoàng Văn Thái. Ngay cả một cái anh được người ta nói là nổi tiếng về trận Điện Biên Phủ, thì Võ Nguyên Giáp nó cũng cho xuống coi sừng đẻ mà anh. Công an nó kinh khủng như vậy. Và khi nếu mà nói về công an nó kinh khủng như vậy, tôi muốn nhắc lại cái câu mà tôi nói với anh là làm lộ bí mật quốc gia. Anh có biết tôi muốn nhắc đến ai không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, làm lộ bí mật quốc gia đấy thì nó là quy ra nhiều điều lắm. Bất cứ người nào mà không vừa ý chế độ ạ. Vâng, tôi và bất cứ ai cũng sẽ bị quy ra cái tội làm lộ bí mật quốc gia. Nhưng điều đó không có gì ngại, tại vì đó nó không phải là điều bí mật quốc gia. Đó là một cái sự thật không lấy gì tốt đẹp của một chế độ độc tài. Và quý vị Việt trên toàn thế giới hãy lắng nghe, nếu ngày mai tôi có phải hy sinh hay là bị hành hạ, tôi cũng không ân hận. Tại vì tôi đã làm thấy cái gì, tôi làm những cái việc mà tôi cảm thấy nó đúng với lương tâm, nó là chính đáng, thì nó không thể tránh khỏi sóng gió. Nếu như ngày mai ấy, tôi có bệnh hệ gì, thì quý vị hãy là cố gắng ấy, tiếp tục từ cái này mà phải cố gắng. Vì thế phải hiểu rằng là chúng ta cương quyết bằng mọi cách đến cùng là phải tiêu diệt, nghĩa là giải thể có một cái chế độ phi nhân, chế độ gọi là lô lệ trá hình đã áp đặt trên dân tộc ta từ năm 1945 đến nay ạ. Và điều đó chúng ta rất khoát phải làm, và mãi phải làm cho dù phải đến bao giờ đi chăng nữa.
Tôi nghĩ là kỹ sư Nguyễn Minh Sơn không làm lộ bí mật quốc gia đâu. Ông đang làm những điều vinh danh cho người Việt Nam đang đi tìm dân chủ. Vì có một lần có một viên chức nào đó nó nói là không có gì quý bằng độc lập, tự do và dân chủ. Tôi muốn nói đến cái làm lộ bí mật quốc gia, tức là tôi đến muốn nói đến một cái tên công an, nó đưa 1,5 triệu cho một cái tên công an nào đó, hay cho một cái viên chức thủ tướng nào đó. Cái đó là lộ bí mật quốc gia mà. Tiền đó là tiền bỏ túi. Dạ, xin mời kỹ sư.
Vâng, tôi xin trả lời. Đó là Dương Trí Nhu Dũng, Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, mà đã nói lộ ra cái chuyện là hắn ta đã đút lót 1.5 triệu cho Thượng tướng Phạm Quý Ngô ạ, là thủ trưởng của Tổng cục Cảnh sát điều tra. Vâng, nó coi cái chuyện hối lộ, cái chuyện nhơ bẩn đấy là bí mật quốc gia, bí mật của một chế độ tối đáo. Đấy không phải là bí mật quốc gia, tại vì nó không phải là bí mật về khoa học kỹ thuật hay là cái lợi ích sống còn về quân sự của một quốc gia, cái lợi ích dân tộc, mà nó chỉ là phơi bày cái bộ mặt tối lát, cái nội bộ của một chính quyền gọi là độc tài quản trị và cai trị dân như nô lệ. Vâng, đó không bao giờ là bí mật quốc gia cả, và nó sẽ quy dùng một cái từ gọi là không đúng chỗ và thiếu chính xác áp đặt lên để quy tội cho một ai đấy, và có thể gọi đó là một cái sự vu khống tinh vi và không là bị ổi á. Vâng, đó là câu trả lời của tôi.
Thứ trưởng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Trần Đại Quang đều là những người nằm trong hệ thống chính cầm quyền của Nguyễn Tấn Dũng. Ông trả lời câu này của tôi cũng được, ông không trả lời cũng được, không sao. Ai là người ra lệnh giết Phạm Quý Ngọ, thưa theo như suy nghĩ của ông kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thế theo một cái logic mà Phạm Quý Ngọ là cái đầu mối của nhiều cái chuyện thối lát trong nội bộ. Tại vì chỉ có Phạm Quý Ngọ thì không được ăn cái 1.5 triệu đấy, là phải dùng cái 1.000.000 để hối lộ Nguyễn Văn Chi, nghĩa là đập cục gạch và đe dọa, một là ông nhận tiền, hai là tôi bắt vợ ông. Và theo cái logic của một cái sự dây hiện đấy thì cái vụ đứng sau này, nếu mà điều tra sau này ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, đó là chính tên chủ tướng ngu dốt bao cao su Nguyễn Tấn Dũng là có thể là thủ phạm đứng đằng sau nhất. Đó là một cái nghi can không thể bỏ qua nếu mà xét theo cái nguyên tắc của pháp lý. Vâng, đó là câu trả lời của tôi.
Hội đang chống tham nhũng bây giờ, đó là cái tiêu đề mà ông nói là mỗi buổi sáng đều nghe cả. Giữa chống tham nhũng hay loại nhau hay cùng chúng ta sống chung hòa bình với nhau, đó là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Hiện tại bây giờ ông ở trong đó, ông nhìn thấy nhiều hơn tôi, ông tiếp xúc với các bạn bằng hữu của ông nhiều hơn tôi, ai mạnh hơn ai. Và nếu mà theo tôi nghĩ thì tôi cũng nghĩ như ông vậy thôi. Tại vì Trần Đại Quang thì nó cũng là nằm dưới quyền của Nguyễn Tấn Dũng cả. Mà để khai ra bây giờ, nghe đâu vợ của Phạm Quý Ngọ mới kinh, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chúng ta đang có những cái chuyện mà nhìn thấy tranh quyền giữa hai bên, hai phe, cùng ở trong bầu chính trị thôi. Và có một cái tay nữa là nghe đâu nó đang lò dò bò lên muốn thế Nguyễn Tấn Dũng, đó là Nguyễn Xuân Phúc, phải không ạ? Ông có nghe gì về những cái chuyện này không?
Vâng, tôi có nghe. Trong cái việc đấu đá này đấy, của một cái chính quyền chính thể độc tài đấy, thì nó chỉ là tranh giành về quyền lợi thôi. Nếu mà hiện nay đấy, thì phe Nguyễn Phú Trọng thì nắm công an và nắm bộ trưởng Trần Đại Quang đấy, và liên kết với Trương Tấn Sang, thì Nguyễn Tấn Dũng thực ra đã bị chặt dây cánh hết rồi. Nhưng vì Nguyễn Tấn Dũng đấy, nó đem lại quá nhiều tiền bạc cho những cái đám kia, nên vì thế Nguyễn Tấn Dũng chưa bị diệt, mới bị cô lập thôi. Đấy. Về cái chuyện của vợ Phạm Quý Ngọ thì tôi không được rõ lắm. Nhưng mà về cái tay Nguyễn Xuân Phúc thì cũng không phải là tay có thực tài. Cái nội bộ có thể sơ qua là cái việc đấu đá của Nguyễn Xuân Phúc cũng không ương Nguyễn Tấn Dũng, cũng là cũng đi theo một hướng riêng. Nhưng mà rút cục ấy, thì tất cả những cái cuộc đấu đá nội bộ ấy thì nó chỉ là tranh giành về quyền lợi thôi. Cho dù là có phe nào mạnh đi chăng nữa thì nó cũng có thể đẩy đất nước này vào một cái thảm họa mới. Vì cái bản chất của một chính quyền độc tài đấy, không có cái sự đối trọng của ba cơ quan quyền lực độc lập để kiểm soát đối trọng, thì lấy cái gì để đảm bảo việc thi hành pháp luật được có hiệu lực đấy? Ai chống ai, ai điều tra ai tham nhũng được? Thì tất cả là cái quyền lực tối cao của một đảng rồi, thì các cơ quan kia nếu không theo lệnh của đảng thì có hiệu lực lấy gì, để có cái chế tài gì, chứng mạnh gì để thực thi pháp luật, để trừng trị tham nhũng được? Nên là về bản chất cái tham nhũng này trầm trọng, nó xuất phát từ chế độ độc tài chuyên chế, và cái tình hình thể chế hiện nay là dân tộc Việt Nam đang phải chịu đựng. Thế nên là dù có dùng cái kiến báo dùng để che đậy bịt bạc đi chăng nữa thì cũng không thể che lấp được sự thật rằng một thể chế tồi tệ và nơi phát sinh của mọi tham nhũng và thối nát. Thế nên dù thế nào đi chăng nữa, tất cả những cái sự tuyên truyền đều là những kỹ xảo bịt bợm theo kiểu Gervain của phát xít Đức Thế Chiến thứ hai thôi ạ. Vâng, đó là câu trả lời và cảm nghĩ của tôi ạ.
Theo như sự nhận xét của tôi, cái sự mà ông, cái việc mà ông Phạm Quý Ngọ bị án tử hình từ cửa đằng sau và những điều thối nát của công an đã và đang làm, ông có nghĩ là cái quyền lực của công an đã yếu kém đi và cái quyền lực của quân đội đã bao nhiêu hy sinh, nếu theo như người miền Bắc là đã bao nhiêu hy sinh cho đảng, có thể là cái quyền lợi của quân đội nó sẽ lên hay không, nó sẽ có một sức mạnh nào hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tôi xin trả lời thế này này. Ở Việt Nam thì nó không như ở nước Nga của Xô Viết cũ. Ở Việt Nam chưa bao giờ quân đội, công an có quyền lực trên quân đội cả. Quân đội ở Việt Nam luôn là một thế lực. Cho đến bây giờ, ví dụ như là từ cái thế lực của Bộ Quốc phòng đến của Tổng cục 2, tình báo của quân đội đều có là siêu quyền lực, đều có thực lực hơn về bên công an. Đấy. Thực ra mà đến Phạm Quý Ngọ đấy, khi là bị quản thúc, là vào bệnh viện đấy, chứ bạn cũng nằm ở viện 108 của quân đội. Vì thế anh phải lấy hiểu rằng là công an chưa bao giờ có thế lực mạnh hơn quân đội ở Việt Nam cả. Thế nên là rằng là nếu những người đấu tranh cho dân chủ đấy là phải hiểu rằng một điều rằng là công an tuy cũng có thế lực nhưng mà đứng đằng sau thế lực, cái thế lực mạnh nhất ở Việt Nam đấy thì luôn luôn là quân đội, và cái đảng này nó luôn nắm chặt quân đội. Đấy, công an nó chỉ là cánh tay trái so với quân đội là cánh tay phải thôi ạ. Thế nên là cái điều trên thực trạng như hiện nay đấy, giữa lực lượng công an và quân đội và hai cái công cụ, hai cái thanh kiếm của cái chế độ nô lệ này đấy, thực trạng nó cũng không có gì thay đổi cho đến bây giờ, so với thời khi nó chính nước nó mới thành lập ạ.
Tất cả những cái điều gì ấy, thì ông nói, và tôi suy nghĩ cái câu nhận xét của ông cựu tổng thống Nga Xô vẫn còn sống, đó là ông Boris Yeltsin. Ông ấy nói là cộng sản không thể sửa sai mà chỉ phải bỏ nó đi thôi. Cho đến bây giờ vẫn đúng như vậy phải không, thưa quý sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, cho đến bây giờ cũng không có gì thay đổi cả, tại vì bản chất của một vấn đề thì trong một cái đẹp, trong một hoàn cảnh nào đó mà nó không thay đổi thì đương nhiên là cái bản chất nó cũng không thay đổi. Hoàn cảnh ở Nga thì nó là một, cũng là một chế độ chuyên chế cai trị, mà ở Việt Nam thì nó cũng vẫn thế, thì đương nhiên là nó bản chất nó sẽ không có gì thay đổi cả. Và với câu nói của Boris Yeltsin thì cho đến nó vẫn hoàn toàn đúng ở Việt Nam và đúng trên toàn thế giới, không có gì khác ạ.
Hôm qua tôi có nhận được một cái tư liệu về hai cái tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị của ông Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, nhà văn Phạm Xuân Nguyên. Ông ấy nói cái quê Hà Tĩnh của ông ấy bây giờ tàu nó đóng hết rồi, nó giữ hết rồi. Và cái tỉnh Quảng Trị bây giờ tàu nó cũng mua hết rồi. Trong cái tư liệu mà tôi nhận được, nó vẽ thành một cái hình tam giác từ cái hải cảng của miền cực Nam, đảo Hải Nam là hải cảng Du Lâm, đến hai cái tỉnh này chỉ có 300 cây số, hơn 300 cây số thôi không? Nếu mà nói về đường máy bay, chúng tôi bay khoảng chừng bay chậm như chúng tôi cũng chưa đến hơn một tiếng đồng hồ thôi. Hơn một tiếng đồng hồ thôi. Ông có biết gì về cái chuyện này không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tôi có biết, mặc dù tôi không được biết chi tiết, rằng Quảng Trị và Hà Tĩnh đã có những cơ sở kinh tế và những căn cứ trá hình của bọn tàu bên Trung Hoa đã cắm rễ lên, và đâu phải cái điều đó nên bây giờ mới xảy ra. Bô xít Tây Nguyên đấy thì là cái gọi là một cây nhát dao cắm đầu tiên rồi, bây giờ lại còn rất nhiều nhát dao cắm nữa, mà không chỉ có độc có Hà Tĩnh và Quảng Trị đâu, và bất cứ tỉnh nào ở Việt Nam cũng có sự hiện diện trá hình của các loại gián điệp tàu ạ. Và nó cắm rễ rất sâu ở Việt Nam rồi. Và một khi cái chính quyền này đấy nó còn làm cái chương trình V vinh danh bọn Tàu là biên giới hữu nghị mới đây thôi. Đấy, vì cái chính quyền này là lắp tối lát cực điển, nên nó là bán nước, bán đến cùng kiệt rồi. Nó chấp nhận cái lô lệ hóa đường Tàu, nó biến người dân ta hóa từ cái nền móng, từ ngay cả cái mặt nước thành đô vào năm 90 rồi ạ, năm 1990 rồi ạ. Nên rằng nếu như tất cả những đồng bào Việt và tất cả những người Việt của chúng ta không quyết tâm dù phải hy sinh vượt lên nỗi sợ hãi để đấu tranh, thì đất nước này một tương lai gần sẽ trở thành một tỉnh của bọn Tàu bên Trung Hoa. Vâng, và đồng bào hãy nghe lời tôi, có ngày mai dù tôi có phải hy sinh ngay sóng gió mạnh mẽ gì thì đó là điều để tôi thúc, để cố thức tỉnh đồng bào là rằng nó phải vượt qua nỗi sợ hãi để giành lấy quyền sống, để một cái dân tộc Việt của chúng ta có truyền thống oai hùng, chứ không trở thành nô lệ hay là không thành một cái dân tộc thiểu số. Để đất nước Việt Nam không trở thành một bộ phận của đế quốc Trung Hoa mọi giờ, cái ung nhọt và nó là cái bệnh hoạn của thế giới.
Thưa ký sinh Nguyễn Minh Sơn, cách đây một thời gian tôi nhắc lại, chắc ông cũng biết là để khơi lại lòng ái quốc của toàn dân và tinh thần tự hào của người Nhật. Ông Thủ tướng Nhật là ông Shinzo Abe, ngày 26 tháng 12, ông đã đến viếng thăm đền thờ tử sĩ Yasukuni và đã gây phản ứng dữ dội từ phía Trung Cộng. Ngày 17 tháng 2 năm 2014, kỷ niệm 30 năm, 60.000 chiến sĩ và người dân Việt Nam đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Thì những tay cầm quyền và những tay nhạc công ở Dinh Thái Thú Ba Đình, nó đã cho đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến nhảy múa điên cuồng theo điệu nhạc Trung Quốc. Trung Quốc vui lắm. Trung Quốc vui lắm. Đám thái thú nó nhảy múa ngay tại tượng đài Lý Thái Tổ. Ông có biết điều này không? Ông có biết điều này không?
À vâng, tôi có biết. Đó là khi ngày 17 tháng 2 để tưởng niệm những liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến 17 tháng 2 đến 18 tháng 3 năm 79 đã ngã xuống. Thì đó là một việc làm đã giết các liệt sĩ một lần nữa, là một cái sự lố bịch, một cái sự ngu xuẩn, đã phản ứng quyền lợi tổ quốc, quyền lợi dân tộc một cách trắng trợn vô liêm sỉ. Đó việc làm còn đê tiện hơn cả tập đoàn Lê Chiêu Thống, và ngược xa hơn là Trần Minh Tắc cũng không thể có những cái hành động đê tiện đến cỡ đó được. Và cái việc đấy thì có lẽ chỉ có ở cái chính quyền Việt Nam Cộng sản độc tài này thôi. Đó là một điều vô nhục từ trước đến nay của dân tộc ta, và cái chính quyền này nó cho nó khôi bày cái sự tối lạ đến cực điểm rồi, và cái sự tối lạ đến cực điểm và đến ngày tàn của chúng nó rất gần. Vâng, đó chính là câu trả lời của tôi ạ.
Thưa ký sư Nguyễn Minh Sơn, chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều. Thưa ông, cái tâm tình của chúng ta đã trải rộng tất cả mọi vấn đề sinh hoạt của ông từ đầu năm cho tới ngày hôm nay. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình, tôi xin dành lại cho ông một đôi phút để tâm tình với tất cả mọi người quý mến và kêu gọi tất cả mọi người quý mến qua cơn sợ hãi của ông một lần nữa. Thưa ký sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đồng bào Việt, quốc nội cũng như hải ngoại, đồng bào Việt trên toàn thế giới, rằng dân tộc chúng ta nếu muốn thực sự thoát khỏi tình trạng nô lệ, muốn không thể trở thành một cái đất nước chập chiến hay là thành một tỉnh của Tàu Trung Hoa, Tàu Hoành Chiến Đại Hán, người Việt Nam muốn có quyền tự hào đấy, thì không còn một con đường nào khác là phải đại đoàn kết toàn thể người Việt trên khắp thế giới, đoàn kết một lòng và bỏ qua những cái bất đồng để thành một cái hợp lực đấu tranh cho dân chủ, để giải thể một cái chế độ đã làm chậm tiến, đã làm cản trở sự tiến bộ của dân tộc, đã đẩy dân tộc vào cái tình trạng nô lệ hóa hàng bao nhiêu chục năm. Vâng, chỉ có cái sự đoàn kết và đấu tranh với dân chủ thì mới khiến một dân tộc Việt được độc lập tự do thật sự. Chỉ có dân chủ và tự do thì mới là nền tảng cho độc lập thực sự ạ. Không cần cái gì khác. Không một chế độ nô lệ nào mà lại có thể có độc lập tự do thật sự. Và cái chế độ nô lệ dã man nhất trong lịch sử, nó có che đậy một cái tinh vi, thì nó cũng đã hiện ra rõ ràng là cái đất nước của chúng ta hàng bao nhiêu năm rồi. Vâng, đồng bào Việt, tất cả phải không bao giờ được quên điều đó. Vâng, đó là những lời kết cuối cùng của tôi là gửi tới đồng bào Việt trên toàn thế giới ạ.
Thưa ký sư Nguyễn Minh Sơn, tôi cảm ơn ông rất là nhiều trong gần một tiếng đồng hồ chúng ta nói chuyện với nhau về tình hình trong nước, về tình hình những người cầm quyền. Ông đã nói và tôi đồng ý với ông và cũng phải đồng ý với tôi là những người cầm quyền tại Việt Nam ngày hôm nay với sự bảo trợ của quan thầy Trung Quốc, họ có rất nhiều thứ để thỏa mãn tứ khoái của họ, thưa ông. Họ có rất nhiều thứ để thỏa mãn tứ khoái của họ. Nhưng có một điều họ biết mà không muốn biết, đó là cái tội lỗi của họ. Những người cầm quyền sống trong một thế giới tội lỗi và cổ võ tội lỗi. Như tôi vừa mới nói với ông, nhà văn Nguyễn Xuân Nguyên. Ông ấy đã nói là cái quê của ông ấy, tất cả các thanh niên bây giờ đều là những thứ đồi trụy, trích choác. Và các cô thiếu nữ ở Hà Tĩnh bây giờ chỉ mong có một điều là lấy trai tàu, là vì lấy trai tàu sướng hơn làm đĩ. Những người cầm quyền sống trong một thế giới đầy tội lỗi do họ chủ sướng, quen thuộc với nó tới nỗi xem đó là một việc bình thường, thưa ông. Họ ném lao, họ theo lao. Họ không hề biết rằng vì những điều đó mà số phận của họ đã được dành sẵn cho cửa A Tỳ. Họ không biết rằng những điều đó mà số phận của họ đã được dành sẵn cho cửa địa ngục. Theo như ông nói, theo như tôi suy nghĩ, tìm đâu ra được một người trong hàng ngũ những người cầm quyền ngày hôm nay, chỉ một người thôi, biết trân quý di sản, biết trân quý lịch sử, biết yêu thương quê hương Việt Nam, thưa ông. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, đại sứ Hải Dương thân mến, đã thức khuya và đến với đồng bào trên toàn thế giới tâm tình của một người trẻ yêu nước. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như của Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương của Đài Truyền hình SBTN Texas, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và trang nhà Lê Sinh Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị một cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquor Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước Sở Thuế, Comptroller Office, và ngay cả Tòa án Thuế vụ, nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại. Liquor Tax Consulting 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tại 1144 North Plano Road, suite 133 Richardson, Texas 75081. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích: không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ bớt 15% cho tất cả các mặt hàng. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.